Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 11 tháng 7, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu bài ca chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Kế đó là các đề mục Niềm tin và Khoa học, Sống năm Thánh thể, Tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trình Vatican. Hôm thứ Sáu vừa qua, mùng 8 tháng 7, Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh đã tuyên bố rằng, tùy thuộc vào các chuyên viên thần học, có thể quyết định rằng biến cố ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm ngày 13 tháng 5 năm 1981 và sự chịu đựng đau khổ của Ngài trong cuộc sống công khai dài lâu trước khi chết, có thể được coi là cuộc đời tử đạo hay không? Nếu đây đúng thực là quyết định mới, thì bước phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng sẽ không đòi hỏi điều kiện cần có phép lạ, và như vậy sẽ dễ dàng trong tiến trình phong thánh mau chóng cho Ngài. Đức Hồng Y Martins nói, trong một nghĩa đặc biệt có tính cách giáo luật và thần học, thì vị tứ đạo có nghĩa là người cống hiến mạng sống mình cho đức tin. Chúng tôi phải chứng thực xem động cơ đưa đến việc ám sát Đức Cố Giáo Hoàng ra sao. Và đây là công việc của các thần học gia. Từ khi Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, hôm ngày 13 tháng 5, quyết định cho tiến trình việc mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì vấn đề có nên xếp trường hợp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị tứ đạo hay không đã được bàn đến. Nếu quả thực Ngài được xếp loại tứ đạo, thì Vatican có thể tiến hành thủ tục phong chân phước một cách mau chóng. Tuy nhiên sau đó, trong tiến trình phong thánh, vẫn đòi buộc điều kiện là phải có phép lạ. Đức Hồng Y Camillo Ruini hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 7, khi mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, dường như coi trường hợp này là tử đạo. Đức Hồng Y nói, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thực sự đổ máu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm ngày 13 tháng 5 năm 1981, và không những chỉ là máu mà Ngài đã hiến chính cuộc sống Ngài trong những năm dài bị ốm đau bệnh tật. Tin Roma, cảnh sát Ý Đại Lợi đã tăng cường an ninh chung quanh Tòa Thánh Vatican. Nhân viên công cộng Ý cũng đã dời đi những thùng rác và canh chừng suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày tại các phi trường Ý, sau khi có cuộc đánh bom đường xe điện và xe buýt tại London. Bộ trưởng Nội vụ Ý là ông Giuseppe Pisanu đã triệu tập tất cả các viên chức an ninh hàng đầu của Ý và đưa ra những biện pháp đề phòng nếu có cuộc tấn công tại Ý. Các đồn binh Anh Quốc đóng tại Ý là quan tâm hàng đầu. Tại Ý có tất cả đến 13.246 địa điểm trọng yếu cần canh gác, bao gồm cả trại quân đội của Hoa Kỳ và đồng minh, các trung tâm truyền tin, điện nước công cộng, vân vân. Tờ báo La Stampa nêu tích lớn rằng, London bị đánh, nước Ý lo sợ. Các viên chức an ninh ngầm cùng chó ngửi bom tuần tiểu liên tục chung quanh Vatican và các trung tâm trọng yếu khác tại Roma. Cảnh sát Ý nói rằng, họ tăng cường an ninh chung quanh Vatican vì số lượng người du lịch và hành hương lên cao. Trước đây, sự an ninh đã cẩn mật rồi. Tất cả khi vào quảng trường và đền thờ Thánh Phêrô đều phải qua màn dò xét an ninh. Nay thì sự rào xét còn kỹ lưỡng hơn cho tất cả những ai vào quảng trường và đền thờ Thánh Phêrô của Vatican. Tin Roma, những chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Colonia, bên Đức. Trong buổi họp báo tại trụ sở Đài Phát thanh Vatican ở Roma hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 7, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, đã cho biết rằng vấn đề an ninh là một trong những thách thức quan trọng nhất của việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 tới đây. Một biến cố được dự trù sẽ quy tụ khoảng 800.000 bạn trẻ tham dự. Đức Hồng Y cho biết, hiện đã có 400.000 bạn trẻ đăng ký và đóng lệ phí. Văn phòng ghi danh vẫn luôn mở cửa cho đến ngày chót để tạo cơ hội tối đa cho các bạn trẻ muốn tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đức Hồng Y cũng cho biết, là ban tổ chức và các cơ sở hỗ trợ đã sẵn sàng để tiếp đón tối đa là 2 triệu tham dự viên. Ngoài con số người trẻ tham dự, còn có khoảng 7.000 linh mục và 700 giám mục đến tham dự ngày quốc tế giới trẻ này. Và Tổng giáo phận Köln đã làm việc trong vòng 8 năm qua để chuẩn bị xa gần cho biến cố này. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến tham dự ngày quốc tế giới trẻ này từ ngày 18 đến 21 tháng 8, với cao điểm là đêm canh thức cầu nguyện vào tối thứ Bảy và thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8. Ngỏ lời đặc biệt với những ai đến tham dự ngày quốc tế giới trẻ, Đức Hồng Y Meissner đã nói như sau: các bạn hãy đến với thái độ giống như các vị đạo sĩ ngày xưa. Hãy mời các bạn khác cùng đến nữa. Đừng đến tham dự một mình. Nếu chúng ta hợp nhau nhân danh Ngài, thì Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta cần làm chứng cho thế giới nhìn thấy dung mạo của Chúa Kitô. Ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 800.000 bạn trẻ tham dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha vào tối thứ Bảy, 20 tháng 8, tại cánh đồng cỏ rộng Marienfeld, ngoài ô thành phố Köln, với chương trình gồm các điểm chính yếu sau đây: lắng nghe diễn từ của Đức Thánh Cha, chầu thánh thể và cử hành bí tích hòa giải. Ngày khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Köln là ngày 16 tháng 8, với 3 thánh lễ khai mạc tại 3 thành phố lớn nằm trong Tổng giáo phận Köln. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, sẽ chủ tế thánh lễ khai mạc tại nhà thờ chính tòa Köln. Đức cha Franz Josef Bode, Chủ tịch Ủy ban đặc trách giới trẻ của Hội đồng giám mục Đức, sẽ chủ tế thánh lễ khai mạc tại Bonn, cựu thủ đô Tây Đức. Và Đức Hồng Y Karl Lehmann, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, chủ tế thánh lễ khai mạc tại thành phố Düsseldorf. Trong những ngày từ 17 đến 20 tháng 8, các nhóm bạn trẻ bắt đầu ngày sống với buổi cầu nguyện và tham dự bài giáo lý do một vị giám mục phụ trách tại nhiều địa điểm khác nhau. Sau bài giáo lý là thánh lễ, và các tham dự viên được khuyến khích lãnh nhận bí tích hòa giải. Buổi chiều mỗi ngày được dành cho những sinh hoạt có tính cách nghệ thuật, tôn giáo, để cử hành lễ hội mừng ngày giới trẻ. Trong buổi họp báo tại trụ sở Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Ba vừa qua, mùng 5 tháng 7, Đức Hồng Y Meissner còn cho biết là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong thời gian có mặt tại Köln, sẽ đến thăm Hội đường Do Thái tại Köln vào ngày 19 tháng 7. Đây là một cử chỉ mang nhiều ý nghĩa, một vị giáo hoàng người Đức đến thăm hội đường của người Do Thái tại thành phố Köln. Đây là lần thứ hai của lịch sử thời hiện đại một vị giáo hoàng đến thăm hội đường Do Thái. Lần đầu tiên là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm hội đường Do Thái tại Roma vào năm 1986. Đức Hồng Y Meissner công nhận là biến cố tàn sát người Do Thái tại Đức Quốc xã vẫn còn là một vết thương chưa lành đối với người Đức. Đức Hồng Y tâm sự tiếp như sau: có lần Tổng thống Đức hỏi tôi liệu việc bầu lên một vị giáo hoàng người Đức này có thể được giải thích như là việc xóa giải những trách nhiệm của hai lần thế chiến hay không. Và tôi đã trả lời như sau: một người Đức đã được chọn, chứ không phải là một quốc gia đã được chọn. Sự kiện là người Đức không phải là một trở ngại có việc chọn làm chủ chăn tối cao của giáo hội công giáo toàn cầu. Được biết, như là một chuẩn bị đặc biệt trong thời gian 40 ngày từ nay đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đoàn hành hương giới trẻ sẽ thực hiện một cuộc rước thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ thành phố Dresde đi bộ về thành phố Colonia, tức là thành phố Köln, bắt đầu từ thứ Sáu vừa qua, ngày 8 tháng 7. Ban tổ chức muốn chọn khoảng thời gian 40 ngày cho biến cố đặc biệt này, vì theo truyền thống Kinh Thánh và Kitô thì thời gian 40 ngày có ý nghĩa đặc biệt như là thời gian chuẩn bị cho một biến cố quan trọng. Như thế, cuộc hành hương đi bộ theo chân thập giá Chúa trong vòng 40 ngày từ thành phố Dresde đến thành phố Colonia bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 8, là ngày thánh giá được rước đến thành phố Köln để kịp cho biến cố khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Đoạn đường từ Dresde đến Colonia, tức là thành phố Köln, dài 750 cây số, và như thế mỗi ngày đoàn hành hương với thánh giá sẽ đi bộ bình quân khoảng 20 cây số. Cuộc hành hương 40 ngày này cũng được gợi hứng theo cuộc hành trình của các đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lại Chúa. các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương đi từ thành phố Dresden nằm ở miền đông nước Đức, tiến về thành phố Köln nằm ở phía tây nước Đức. Hơn nữa hiện nay, nhà thờ chính tòa tại thành phố Köln đang lưu giữ những di tích của các nhà đạo sĩ ngày xưa, và chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cũng lấy từ lời của các đạo sĩ ngày xưa nói với vua Herode tại Jerusalem: chúng tôi đến để thờ lại người. Hơn nữa, con đường hành hương đi bộ từ Dresden đến Köln sẽ đi qua những đoạn đường hành hương ngày xưa của thánh nữ Elizabeth và những đoạn đường của thánh Jacob. Dọc theo đường, đoàn hành hương sẽ dừng chân nghỉ đêm tại các giáo xứ Công giáo và tại các giáo xứ của Giáo hội Tin lành Lutero.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự giới thiệu bài ca chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nhưng sao ba vua bác cung điên mình, cùng đồng hành ra đi. Nhưng sao ba vua theo dõi ánh sao, và cùng đi theo vì sao. Nhưng sao ba vua đến tôn thờ, và kinh một trẻ thơ ra đời. Khi ai hỏi tôi đây, tôi sẽ nói. Venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel, venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel, venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel, venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel.
Quý vị và các bạn vừa nghe qua câu phiên khúc thứ nhất của bài ca chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Bài ca này nhạc và lời bằng tiếng Đức của nhạc sĩ Gregor Lindben, lời Việt của linh mục Phạm Văn Tuấn và linh mục Văn Chi. Câu phiên khúc thứ nhất như sau: nhưng sao ba vua bỏ cung điện mình, cùng đồng hành ra đi. Nhưng sao ba vua theo dõi ánh sao và cùng đi theo vì sao. Nhưng sao ba vua đến tôn thờ, thờ kính một trẻ thơ ra đời. Khi ai hỏi tôi đây, tôi sẽ nói. Và câu phiên khúc là bằng tiếng Latin: Venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel. Câu này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và sau đây là câu phiên khúc thứ hai: nhưng sao trong đêm tối tăm bao trùm, một đồng bỏ chiên đó. Trong đêm hân hoan tiếng hát thiên thần, một đồng lắng nghe hòa ca. Hân hoan đến kính tôn thờ người, thờ kính một kẻ thơ ra đời. Khi ai hỏi tôi đây, tôi sẽ nói. Và trả lại điệp khúc: Venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel.
Nhưng sao trong đêm tối tăm bao trùm, cùng đồng bọt chiên đó. Trong đêm hân hoan tiếng hát thiên thần, một đồng lắng nghe hòa ca. Hân hoan đến kinh tôn thần người, rồi kinh một trẻ thơ ra đời. Khi ai hỏi tôi đây, tôi sẽ nói. Venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel, venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Emmanuel, venimus adorare eum Emmanuel, người ở với con. con venimos a adorarte, mi Manuel.
Và sau đây là câu phiên khúc thứ ba. Ra đi, ta hãy đến cùng thờ lại người luôn mãi. Vì là con của Thiên Chúa, là tiên tri được sức dầu, hãy đến, đến để gặp được người, hiệp nhất trong thánh thể người, cùng anh, cùng tôi, và cùng nhau hiệp thông. Và khi ai hỏi anh, hãy nói, Venimus adorare eum Immanuel, người ở với con, Venimus adorare eum Immanuel.
Là tiên tri được cho sự vinh dự, hãy đến đến để gặp được người, hiệp nhân trong thánh thể người, cùng anh cùng tôi và cùng nhau hiệp thông. Và khi ai hỏi anh hãy nói, Venimus adorare eum Immanuel, người ở với con. Venimus adorare eum Immanuel.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Học và phép lạ. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Chúa Kitô phục sinh là nền tảng và trọng tâm của niềm tin Kitô giáo. Với Kitô giáo, sự sống lại của Chúa Giêsu là phép lạ của mọi phép lạ. Nhưng thế nào là phép lạ? Trong ngôn ngữ thời đại, hai chữ phép lạ được sử dụng với vô số ý nghĩa khác nhau. Báo chí thường dùng từ này để nói về một biến cố rất hiếm khi xảy ra. Chẳng hạn, trúng số độc đắc thuộc về loại phép lạ ấy. Những người được thoát chết trong những hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm cũng thường xem đó là một phép lạ. Nói chung, trong ngôn ngữ thông thường, những biến cố mà chúng ta gọi là phép lạ không phải là những biến cố siêu nhiên, nhưng chỉ là những biến cố tự nhiên nằm ở ngoài vòng kiểm chứng của lý trí và chờ đợi của con người. Nói cách khác, phép lạ cũng đồng nghĩa với may mắn. Chúng ta gọi việc trúng số như sự gõ cửa của thần tài. Thực ra, phép lạ là một ý niệm đặc thù của Do Thái giáo và Kitô giáo. Để hiểu đúng ý nghĩa của từ này, thì tưởng chúng ta phải tra cứu Kinh Thánh. Thiên Chúa của Kinh Thánh Do Thái và Kitô giáo là một Thiên Chúa không những làm phát sinh trật tự từ hỗn mang của khởi thủy, mà còn duy trì mọi sự trong trật tự từng phút từng giây. Trong cái nhìn ấy, chẳng có điều gì xảy ra mà không nằm trong chương trình và tác động của Thiên Chúa. Do đó, Kinh Thánh không màng đến chuyện phân biệt cái tự nhiên với điều siêu nhiên. Thật ra, trong suốt quyển Kinh Thánh, người ta chẳng thấy nơi nào sử dụng hai chữ siêu nhiên. Phân biệt cái tự nhiên với điều siêu nhiên là một việc làm tương đối mới mẻ. Thánh Augustino viết như sau: tự nhiên là điều Thiên Chúa làm. Điều này không hề có nghĩa là các tác giả Kinh Thánh không hề ý thức về những biến cố bất thường đã xảy ra trong lịch sử. Với các tác giả Kinh Thánh, tất cả mọi biến cố, bình thường hay bất thường, tự nhiên hay phi thường, đều diễn ra dưới tác động của Thiên Chúa và với những mục đích mà chỉ có Ngài mới biết. Chúng ta hãy thử đọc lại câu chuyện người Do Thái vượt qua biển đỏ mà vẫn ráo chân. Truyền kể rằng ông Môi-se đã giang tay ra trên biển, và đêm đó, Thiên Chúa đã cho gió mạnh thổi từ hướng đông đến, và bỗng chốc biển trở thành đất khô. Qua muôn thế hệ, người Do Thái xem biến cố này là một phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử của họ. Nhưng câu chuyện được tường thuật lại, cung cấp những chi tiết mà ngày nay chúng ta có thể giải thích như một biến cố tự nhiên. Theo giáo sư Ali Issa, thuộc trường Đại học Ben-Gurion, Israel, người ta có thể nghiên cứu về khí hậu để giải thích cuộc xuất hành như một biến cố tự nhiên. Theo giáo sư này, khi vừa trốn ra khỏi Ai Cập, người Do Thái gặp ngay một vùng biển mà tiếng Do Thái gọi là Yam Sup, lẽ ra phải được dịch là biển sậy. Nhưng không rõ vì một lý do nào đó lại được dịch ra biển đỏ. Theo giáo sư Ari Issa, dọc theo bờ biển này có nhiều cây sậy. Và điều mà người ta gọi là biển, thật ra có lẽ cũng chỉ là một vùng có nhiều hồ, dọc theo vùng ngày nay trở thành kinh đào Suez. Những hồ này đầy sậy. Một cơn giông mạnh từ hướng đông có thể làm cho các hồ nước này khô ráo. Đoàn người Do Thái xuất hiện đúng lúc, và như vậy vượt qua vùng hồ ráo chân. Vì biết rõ khí hậu, cho nên người Do Thái có thể đoán được khi nào vùng hồ này có thể khô ráo, do đó đã tổ chức cuộc xuất hành thành công. Rất có thể đây là một biến cố tự nhiên, nhưng người Do Thái không ngần ngại xem cuộc giải phóng này như một sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa, cho dẫu qua trung gian của những tiến trình tự nhiên. Những tai họa xảy ra cho người Ai Cập trước cuộc xuất hành cũng chỉ là những biến cố tự nhiên, nhưng cũng được người Do Thái xem như một sự can thiệp của Thiên Chúa. Biến cố xuất hành có thể là một biến cố tự nhiên, có thể lý giải một cách khoa học. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là bảo rằng tất cả mọi phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh đều có thể giải thích dưới cái nhìn khoa học. Có biết bao nhiêu phép lạ trong Kinh Thánh hoàn toàn vượt qua khả năng giải thích của khoa học. Ai cũng biết rằng nước không thình lình biến thành rượu, và người chết cũng chẳng thình lình sống lại. Ở thế kỷ trước Công Nguyên, người ta thấy rõ điều đó, và ngay cả thời nay, con người cũng phải nhìn nhận điều đó. Chuyện người chết sống lại không phải là chuyện xảy ra như cơm bữa, hoặc là điều mà người dân ở thế kỷ thứ nhất của Công Nguyên có thể tưởng tượng được. Ý tưởng về chuyện hồi sinh người chết có lẽ chỉ mới xuất phát từ thế kỷ 20 mà thôi. Kinh Thánh ghi lại nhiều phép lạ, nhưng Kinh Thánh lại không hề phân biệt những biến cố mà khoa học có thể giải thích được với những biến cố mà khoa học không thể giải thích được. Tất cả mọi phép lạ đều được Kinh Thánh xem như những biến cố phản ánh ý muốn và tác động của Thiên Chúa dành cho một số người vào một thời điểm và khung cảnh đặc biệt nào đó. Được Kinh Thánh xem như là phép lạ không hẳn là những biến cố chưa từng xảy ra hoặc sẽ chẳng bao giờ xảy ra, mà là những dấu chỉ bất thường về những tác động của Chúa trong những hoàn cảnh đặc biệt. Các biến cố ấy được xem là phép lạ, không phải vì chúng diễn ra bên ngoài luật tự nhiên, cho bằng vì chúng diễn tả ý muốn của Thiên Chúa bằng một cách thế khác thường mà thôi. Có những từ ngữ mà Kinh Thánh sử dụng để nói về các phép lạ hay các điều kỳ diệu, nhắm đến thái độ ngạc nhiên, ngỡ ngàng hay ngây ngất của người chứng kiến biến cố, hơn là mục đích của biến cố. Có những từ ngữ khác lại mời gọi chú ý đến quyền năng của Thiên Chúa. Có những từ ngữ xem biến cố khác thường như một dấu lạ. Đây chính là từ ngữ mà Thánh Gioan Tông Đồ thường sử dụng để nói về các phép lạ của Chúa Giê-xu. Nhưng dù nhấn mạnh đến khía cạnh nào đi nữa, Kinh Thánh không hề phân biệt những phép lạ mà khoa học có thể giải thích được với những phép lạ mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng liệu các phép lạ có thể được nghiên cứu và giải thích theo phương pháp khoa học không? Dĩ nhiên, khoa học có thể nghiên cứu các phép lạ hay không là tùy ở loại phép lạ. Chẳng hạn, gần đây, chúng ta hay nghe nói đến hiện tượng các tượng Đức Mẹ chảy nước mắt. Giáo hội đã không ngần ngại mời các nhà chuyên môn hoặc tự mình lập ra các ủy ban để điều tra về hiện tượng. Điều được gọi là nước mắt từ các bức tượng Đức Mẹ đã được đưa vào phòng thí nghiệm để phân chất. Ngày nay, tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức chẳng hạn, có cả một ủy ban y khoa chuyên nghiên cứu về những trường hợp được gọi là phép lạ. Những hiện tượng như thế tương đối dễ được đem ra điều tra và nghiên cứu. Về phương diện này, khoa học đóng góp nhiều vào việc làm sáng tỏ điều được gọi là phép lạ. Nhưng liệu khoa học có khả năng để điều tra về những phép lạ được ghi lại trong Kinh Thánh không? Nhất là những phép lạ liên quan đến cuộc đời của Chúa Giê-xu. Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ trở lại vào thứ hai tuần tới. Xin thân ái chào bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Bí tích thánh thể là một hy tế, hoặc nói kiểu khác, việc dâng tiến trong thánh lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Điều này chúng ta đã tìm hiểu từ nền tảng Kinh Thánh, tức là từ các chứng cớ rút ra từ Kinh Thánh, nhất là qua các bản văn của Tân Ước và các bản văn tường thuật lại việc Chúa Kitô lập phép thánh thể. Và hôm nay, chúng ta sẽ nói qua về các chứng từ của các giáo phụ. Trong các tài liệu viết được lưu truyền lại cho tới ngày nay, chúng ta nhận ra thánh thể không chỉ được coi như là một bữa tiệc nhưng còn là một hy tế. Từ ngữ hy tế này được dùng trong tác phẩm của các giáo phụ thời kỳ đầu. Trong sách giáo huấn các tông đồ, giáo lý về hy tế thánh thể được xác quyết một cách rõ ràng. Văn kiện trình bày trong viễn tượng lời tiên tri Malakia nói về thời kỳ sau cùng, mọi dân tộc từ đông sang tây sẽ dâng lên Thiên Chúa một hy lễ mới, tinh tuyền thánh thiện. Rồi Thánh Justino cũng nhiều lần xác quyết điều này trong viễn tượng diễn giảng từ lời ngôn sứ Malakia, chương 1 câu 11. Về sau các giáo phụ như Thánh Ireneo, ông Origene, Thánh Cipriano cũng tiếp tục dạy dỗ tín hữu giáo lý nền tảng này. Thánh Thể là một hy tế. Theo ông Origene, Thiên Chúa không hủy bỏ các loại hy tế, nhưng đã thay đổi phẩm tính của hy tế dâng lên Thiên Chúa. Hy tế Thánh Thể được suy tư trong viễn tượng một hy tế đầu mùa dâng lên Thiên Chúa. Ông Origene còn nói rõ ràng về Thánh Thể như là một hy tế đền tội. Dần dần các giáo phụ đã cho thấy tính cách mới mẻ của hy tế Thánh Thể. Các giáo phụ quả quyết rằng cần phải hủy bỏ các hy tế có độ máu. Thánh Thể được trình bày như một hy tế ca tụng tạ ơn, một hy tế tinh tuyền. Đó là một hy tế không đổ máu mà dân thánh mới dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta có thể đi từ các bản văn phụng vụ, các lời kinh dùng trong các buổi cử hành phụng vụ trong thế kỷ thứ tư, để nhận ra rõ ràng giáo hội ngay từ đầu đã tin rằng việc cử hành Thánh Thể là một hy tế đúng nghĩa và chính thực. Như trong kinh thiện tụng, kinh nguyện Thánh Thể dùng tại Alexandria bên Ai Cập, từ thế kỷ thứ tư, đã trình bày Thánh Lễ như là một hy tế, thể hiện đúng lời ngôn sứ Malakia đã nói trong Cựu Ước, và thêm vào đó các yếu tố của một hy tế trong Tân Ước, tức là một hy tế linh thiêng, một lời ca tụng không đổ máu. Phụng vụ Thánh Basilio trình bày Thánh Lễ như là một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Của lễ này không phải là lễ vật nào khác, nhưng là một tâm hồn thống hối, khiêm cung, như lời Thánh Vịnh 50. Vào thời Thánh Cyrilô thành Jerusalem, phụng vụ tại đây đã trình bày việc cử hành Thánh Thể như một hy tế thiêng liêng, một việc tôn thờ không qua việc dâng hy tế có độ máu. Hy tế này được hiểu là một hy tế đền tội, đền bù tội lỗi. Trong các kinh nguyện Thánh Thể được ghi lại trong sách các định chế các thánh tông đồ, hoặc kinh nguyện Thánh Thể của tu viện trưởng Abdai và Mary, trình bày Thánh Lễ như là một buổi cử hành huyền nhiệm, như là một bí tích tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Như vậy, xuyên qua các thế kỷ, chúng ta có thể đưa ra nhiều chứng cớ của truyền thống chân chính của giáo hội về tính cách hy tế của Thánh Lễ Misa. Đây là giáo huấn của các giáo phụ và của giáo quyền tuyên huấn. Ở đây chúng tôi muốn trích thêm giáo huấn được trình bày trong thông điệp Mầu nhiệm đức tin Mysterium Fidei của Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu. Chúng ta nhớ rằng thông điệp này được viết ra trong bối cảnh hoang mang của tín hữu trước một số điều dạy bảo của các nhà thần học vào thời kỳ sau Công đồng chung Vaticano thứ hai liên hệ tới hy tế Thánh Thể. Đức Phaolô Đệ Lục viết như sau. Đây là một điều hữu ích cần thiết, đó là chúng ta nhắc lại giáo lý được coi như là tổng hợp và nền tảng của giáo lý này. Đó là, trong mầu nhiệm Thánh Thể, được tái lập lại một cách kỳ diệu hy tế trên Thánh Giá, hy tế mà Chúa Kitô đã dâng hiến một lần trên Thánh Giá xưa. Thánh Thể tưởng niệm lại luôn mãi hy tế xưa và đem áp dụng các hiệu quả cứu rỗi của Thánh Thể để tha thứ tội khiêng chúng ta phạm thường ngày. Tóm lại, Thánh Thể là một hy tế. Đây là một giáo lý giáo hội đã xác quyết ngay từ buổi đầu. Giáo lý này vẫn được giảng dạy và bảo tồn. Đức tin chúng ta sẽ giúp chúng ta tiếp nhận giáo lý với tất cả sự xác tín trong tâm hồn chúng ta. Bí tích Thánh Thể là một hy tế. Việc dâng tiến trong Thánh Lễ Misa là một hy tế, là một hành động mang tính cách hy tế. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một sóng năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc phân tích tâm lý soạn giả Kinh Thánh dưới tác động của sự linh hứng đã bắt đầu hồi thế kỷ thứ 17 với các nhận xét của học giả Lessio, và nó đặc biệt phát triển trong thế kỷ thứ 19 với lược đồ ba điểm: trí tuệ, ý chí và khả năng thi hành. Lược đồ này đã được Đức Giáo hoàng Leo 13 lấy lại trong thông điệp Providentissimus, trong một câu sau đó trở thành điểm tham chiếu cho các thần học gia. Thông điệp viết: với sức mạnh siêu nhiên, Chúa Thánh Thần đã kích thích và thôi thúc các soạn giả và đã trợ giúp họ trong khi viết, để như thế họ hiểu một cách đúng đắn trong trí tuệ và muốn viết ra một cách trung thành tất cả, và chỉ viết ra những điều mà Chúa Thánh Thần truyền dạy và diễn tả chúng ra một cách thích hợp với sự thật không thể sai lầm. Hiến chế lời Chúa Dei Verbum đã tóm tắt giáo huấn truyền thống về điểm này với vài kiểu nói, nhưng không đi vào chi tiết, là công việc được dành riêng cho các nhà thần học. Trong số 11 hiến chế viết, để viết các sách thánh, Thiên Chúa đã lựa chọn những người và dùng họ trong khả năng và phương tiện của họ, để khi chính Ngài hành động trong họ và qua họ, họ viết ra như những tác giả đích thực, tất cả những gì Chúa muốn, và chỉ viết những điều đó thôi. Tiếp đến, hiến chế khẳng định trong số 12. Vì trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã nhờ loài người và dùng cách nói của loài người mà phán dạy, nên để thấy rõ điều chính Ngài muốn truyền đạt cho chúng ta, người giải thích Kinh Thánh phải cẩn thận tìm hiểu điều các thánh sử thực sự có ý trình bày và điều Thiên Chúa muốn diễn tả qua lời lẽ của họ. Tiếp đến trong số 13, hiến chế viết thêm rằng, như vậy trong Kinh Thánh, sự hạ mình kỳ diệu của Đấng khôn ngoan vĩnh cửu được tỏ lộ mà vẫn không tổn thương đến sự chân thật và thánh thiện của Thiên Chúa, để chúng ta học biết lượng nhân từ vô biên của Chúa, và trong sự quan phòng săn sóc đến bản tính chúng ta, Ngài đã thích ứng lời nói của Ngài đến mức nào. Vì lời nói của Chúa diễn tả qua ngôn ngữ nhân loại được đồng hóa với tiếng nói của loài người, cũng như khi xưa ngôi lời của Cha hằng hữu đã trở nên giống loài người sau khi nhận lấy sự yếu đuối của xác thịt. Dựa trên các nguyên tắc chung này, xin trình bày một cách ngắn gọn tổng hợp các kết quả mà các suy tư thần học đã đạt được trong lĩnh vực này. Trước hết, liên quan tới ảnh hưởng của sự linh hứng trên trí tuệ của soạn giả Kinh Thánh. Ở đây có thể đưa ra hai nhận xét, một nhận xét lý thuyết và một nhận xét thực tế. Mỗi soạn giả đều diễn tả tư tưởng của mình trong sách. Hoạt động trí tuệ của một soạn giả phản lược một cách nòng cốt vào việc biến các tư tưởng trở thành của chính mình, cho dù chúng có phát xuất từ đâu đi nữa, và đến tâm trí của soạn giả bằng cách thế nào đi nữa. Dù đó có là sự tiếp nhận các sự vật, như Thánh Thomas tiến sĩ gọi, nghĩa là liên quan tới xuất xứ và việc thu thập các tư tưởng. Để cho các tư tưởng được diễn tả ra trong sách là của mình, soạn giả cần phải dùng trí tuệ để đưa ra hai phán đoán. Một phán đoán lý thuyết liên quan tới sự thật của các tư tưởng đó, và một phán đoán cụ thể xem có nên viết ra các tư tưởng đó hay không. Nếu thiếu phán đoán lý thuyết, các tư tưởng trong sách là của một người khác. Còn nếu thiếu phán đoán cụ thể, thì sách đã do một người khác biên soạn ra. Cả hai phán đoán lý thuyết liên quan tới sự thật của các tư tưởng, và phán đoán cụ thể liên quan tới việc có nên viết chúng ra hay không, phải được Thiên Chúa soi sáng. Đối với phán đoán lý thuyết thì trí tuệ soạn giả cần phải được Thiên Chúa soi sáng để có thể phán đoán một cách chắc chắn sự thật của các tư tưởng cần diễn tả. trong khi phán đoán cụ thể đòi hỏi tác động của Thiên Chúa trên trí tuệ con người, để trí tuệ con người có thể phán đoán một cách không sai lầm, là có thể viết các tư tưởng xác định đó ra. Dĩ nhiên là sự thúc đẩy đó của Thiên Chúa phải là sự thúc đẩy bên trong, chứ không phải chỉ là sự thúc đẩy bên ngoài mà thôi, như khung cảnh thích hợp cho việc sáng tác, cũng như sự phán đoán liên quan tới việc lựa chọn hình thái văn chương và các kiểu diễn tả cùng từ ngữ của tác phẩm, vì tất cả đều cần thiết cho việc biên soạn ra tác phẩm. Hai công tác này gắn liền mật thiết với nhau. Khi quyết định xem có thích hợp viết các tư tưởng đó ra không, thì đồng thời soạn giả cũng quyết định xem phải chọn lựa văn thể nào, dùng thứ từ ngữ và các hình ảnh nào, vân vân. Sự linh hứng của Thiên Chúa trên trí tuệ soạn giả Kinh Thánh kéo theo những hậu quả cụ thể sâu đậm. Trước hết, nó trải dài ra trên từ vựng được soạn giả dùng. Thiên Chúa không chỉ linh hứng các tư tưởng cần được viết ra trong tác phẩm, mà Ngài linh hứng cả hình thái văn chương, bao gồm các từ ngữ và kiểu trình thuật nữa. Như thế rõ ràng là tác động linh hứng cũng ảnh hưởng trên các từ vựng của sách thánh. Ngày nay, các học giả Công giáo đều đồng ý về điểm này. Thật thế, Thiên Chúa là nguyên nhân chính làm phát sinh ra các sách Kinh Thánh, và con người là nguyên nhân dụng cụ. Điều này đòi buộc rằng tất cả hoạt động do con người thực hiện để biên soạn tác phẩm, kể cả việc chọn lựa từ vựng, đều nằm dưới ảnh hưởng của Thiên Chúa. Nhưng khẳng định như thế không có nghĩa là khước từ sự tự do của soạn giả trong việc chọn lựa từ vựng thích hợp, mà chỉ muốn nói rằng cả trong sự tự do lựa chọn ấy cũng không vắng bóng tác động linh hứng của Thiên Chúa. Trái lại, ảnh hưởng của nguyên do chính trên nguyên do dụng cụ hoàn toàn tôn trọng tất cả mọi đặc tính của nguyên do thứ hai này, nghĩa là cả sự tự do nơi con người nữa. Lý do là vì dưới ảnh hưởng của Thiên Chúa, soạn giả không chỉ thi hành việc biên soạn trong nghĩa là dụng cụ, mà cả trong hoạt động biên soạn trong nghĩa ý thức nữa. Hoạt động riêng của việc biên soạn đó giải thích sự khác biệt ngôn ngữ, thể văn giữa các soạn giả Kinh Thánh, ngay trong việc kể lại cùng một tư tưởng. Nói lên điều này, không có nghĩa cho rằng các tư tưởng của sách quan trọng hơn là các từ vựng diễn tả các tư tưởng ấy. Trái lại, qua đó, người ta chấp nhận rằng ảnh hưởng sự linh hứng của Thiên Chúa trực tiếp tác động trước hết trên tư tưởng, rồi tiếp đến mới tác động gián tiếp trên cả từ vựng. Như đã nhắc tới trong giáo huấn của Thánh Thomas Tiến sĩ trên đây, việc thu thập các tư tưởng hay tiếp nhận các điều phải viết mà soạn giả đã đưa ra hai phán đoán không nhất thiết phải phát xuất từ Thiên Chúa. Chỉ cần có hai phán đoán để các tư tưởng được diễn tả ra trong tác phẩm, có thể nói là được Thiên Chúa linh hứng. Từ đây chúng ta có thể rút tỉa ra vài kết luận như sau. Soạn giả có thể dùng các sự hiểu biết riêng của mình trong việc biên soạn ra sách thánh. Đó đã là trường hợp của Thánh sử Luca trong việc biên soạn sách Công vụ Tông đồ. Trong đó, một vài trình thuật được kể ở ngôi thứ nhất số nhiều, chúng tôi. Chẳng hạn chương 16, câu 11 đến 17, chương 20, câu 5 đến 15, chương 21, câu 1 đến 18, chương 27, câu 1 đến chương 26, câu 16. Đây cũng là trường hợp của nhiều văn bản kinh thánh do các chứng nhân đã tận mắt thấy tai nghe kể lại. Soạn giả kinh thánh có thể dùng các tin tức kể miệng hay đã được viết ra của một nhân vật thứ ba nào đó để biên soạn ra tác phẩm của mình. Chúng ta có thể nhận thấy việc sử dụng các nguồn tài liệu viết trong các sách thuộc loại sử ký của kinh thánh như sách Các Vua một và sách Các Vua hai. Xem ra, chúng đã được biên soạn ra dựa trên các tài liệu viết đã có từ trước, như sách các hoạt động của vua Salomon, được nhắc tới trong sách Các Vua một, chương 11, câu 41. Sách Niên sử các vua Juda, tức các vua thuộc vương quốc miền Nam, được nhắc tới trong sách Các Vua một, chương 14, câu 29, và sách Các Vua hai, chương 24, câu 5. Sách Niên sử các vua Israel, tức các vua thuộc vương quốc miền Bắc, được nhắc tới trong sách các vua 1 chương 14 câu 19 và sách các vua 2 chương 15 câu 31. Dĩ nhiên, đối với các tư tưởng riêng của người biên soạn Kinh Thánh, cũng như các tư tưởng do một người thứ ba kể lại hay viết lại, điều quan trọng là hai phán đoán lý thuyết và phán đoán cụ thể của trí tuệ. Nhưng cũng nên ghi nhận rằng, trong việc thu thập chất liệu để biên soạn ra tác phẩm được linh hứng, dù không cần đến các mặc khải thiên linh, soạn giả Kinh Thánh không giống với bất cứ soạn giả nào khác. Thật ra, đây là việc chiếm hữu được các lời sẽ được gọi là lời Chúa. Liên quan tới điểm này, trong thông điệp Humani Generis, Đức Giáo Hoàng Pio XII nói rằng, ngay trong công việc trước đó, đặc biệt là việc lựa chọn các nguồn tài liệu, các tác giả Kinh Thánh đã được luồng gió sự linh hứng của Chúa trợ giúp rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hermano Winins chào đời năm 1931, sinh trưởng tại một làng nhỏ bên nước Bỉ. Ngay từ tuổi thơ ấu, Hermano đã được hấp thụ lòng tin chân thành nơi cha cậu. Năm lên 5 tuổi, cậu đã bắt đầu theo cha tới nhà thờ mỗi buổi sáng dự lễ. Năm lên 6 tuổi, cậu được rước lễ lần đầu và tập giúp lễ vì cậu muốn sau này trở thành linh mục. Mỗi buổi tối, cậu cùng cha mẹ đọc kinh Mân Côi tôn kính Trinh Nữ Maria. Khi cậu vừa tròn 9 tuổi, cha cậu gặp nhiều rủi ro bất hạnh. Tuy nhiên, ông vẫn không nản lòng thất vọng, vẫn trung thành tham dự thánh lễ và hàng ngày lần chuỗi Mân Côi tôn kính Đức Mẹ. Trái lại, mẹ cậu thì nản lòng than trách Chúa và chỉ trích chồng. Bà thường nói, ông đọc kinh làm gì vô ích, Chúa đâu có nghe lời ông cậu xin. Tuy nhiên, cậu bé Hermano đã khôn ngoan trả lời mẹ. Thưa mẹ, giá trị của cầu nguyện là biết kiên tâm cầu nguyện, biết cầu nguyện luôn. Con sẽ tiếp tục cầu nguyện và tin chắc Chúa sẽ thương nhận lời chúng ta cầu xin. Sau đó, đại chiến thứ hai bùng nổ, quân đội Đức Quốc xã vây chiếm Vương quốc Bỉ. Trong những lúc khó khăn gian khổ, chính Hermano là người can đảm khích lệ mọi người. Cậu thường nói, Trinh Nữ Maria là mẹ chúng ta, mẹ sẽ luôn che chở chúng ta qua mọi hiểm nguy. Ngày 25 tháng 4 năm 1941, như thường lệ, cậu cùng cha tới nhà thờ dự lễ. Trên đường về, cậu tìm thấy một thánh giá vất bên đường. Cậu đem thánh giá về nhà, rửa sạch và nói, con phải dâng đời sống con để đền bù sự xúc phạm đến Chúa. Chiều hôm đó, đang lúc chơi đùa với các bạn ngoài sân, cậu té ngã và bị trọng thương mất nhiều máu và phải qua hai cuộc giải phẫu. Sau cuộc giải phẫu, xem như cậu bị mê sảng, nhưng cô y tá nhận thấy rõ là cậu tỉnh thức, nên đến gần hỏi, em đang nói chuyện với ai vậy? Cậu vui vẻ đáp, em trông thấy Đức Mẹ, mẹ đẹp tuyệt vời, đến nỗi em không còn muốn nhìn một người nào khác trên trần gian nữa. Bệnh tình của cậu mỗi lúc một thêm trầm trọng, và người ta gọi vị linh mục tới. Ngài hỏi, con có sợ chết không? Thưa cha, con không sợ chết, bởi vì con sẽ được ở gần Chúa suốt đời. Một lúc sau, cậu bé tắt thở, khi vừa tròn 10 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, chứng tá lòng tin vững mạnh của người cha và lòng yêu mến trinh nữ Maria đã làm tăng trưởng đức tin tới mức độ trưởng thành nơi một cậu bé vừa mới lên 10 tuổi, đã giúp cậu hoàn tất cuộc lữ hành trần gian trong thời gian ngắn ngủi để trở về cùng Thiên Chúa. Thiên Chúa là ai? Là đấng cao cả nhiệm màu. Nhưng Ngài tỏ mình cho con người tùy theo mức độ mỗi người có thể hiểu biết được. Thiên Chúa hiện hữu, nên tất cả mọi thụ tạo được sống là nhờ Ngài. Tất cả mọi tạo vật đều phản ánh sự sống, vẻ đẹp và sự tốt lành của Chúa. Trong khi dân ngoại tôn thờ thần tượng do tay họ làm nên với lòng sợ hãi và tìm cách làm nguôi cơn thịnh nộ của thần tượng, Thiên Chúa của người Kitô hữu là Thiên Chúa Cha nhân từ, luôn ở gần với con cái Ngài, như người mẹ hiền yêu thương con cái mình. Qua miệng các ngôn sứ, Thiên Chúa dùng ngôn ngữ và hình ảnh cụ thể để bày tỏ tình thương của Ngài với dân riêng Ngài. Như người mẹ nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, cúi gần xuống mà đút cho con ăn. Thiên Chúa cũng yêu thương và để mắt nhìn xem che chở con cái Ngài. Hoặc có người mẹ nào quên được đứa con mà mình đã cưu mang và sinh hạ chăng? Và dù có người mẹ nào quên con mình đi nữa, Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi mỗi người, bởi vì Ngài đã khắc ghi tên mỗi người trong bàn tay của Ngài. Đó là lòng tin của dân Do Thái, và cũng là đức tin của mẹ Maria. Lòng tin được tuyên xưng và được bộc phát qua bài ca Magnificat, là lời ca chúc tụng lòng nhân từ Chúa từ đời nọ đến đời kia. Ngài luôn thương xót những ai kính sợ Ngài. Lạy Thiên Chúa là Cha quyền phép vô cùng, chúng con cảm tạ Chúa vì nơi mẹ Maria, mẹ con một Chúa, Chúa đã ban cho chúng con nơi nương tựa trong mọi gian nan khốn khó. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin ban cho chúng con lòng tin vững vàng, lòng cậy trông bền bỉ, và xin gìn giữ chúng con luôn trung thành đến cùng trong tình yêu mến Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.